chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, kỳ phát thanh trước, Thầy Hàng Trường đã thuyết giảng về câu chuyện thiện tài đồng tử qua Kinh Hoa Nghiêm. Hôm nay xin kính mời Thầy giảng tiếp về đề tài này.
Cảm ơn Dì Loan cũng như là các bạn đang lắng nghe. Để thưa các bạn, câu chuyện thiện tài đồng tử là nói về cái vai trò một con người mà đi tìm đạo đó. Thì tức là nói về cái chuyện của chúng mình đó này. Thì cái thiện đó có nghĩa là những điều tốt, tài là tài sản, có nghĩa là cái tài sản của mình nên chỉ là những cái điều tốt, những cái hành nguyện tốt, cái việc tốt, tư tưởng tốt, lời nói tốt, mà mình không nên tích tụ tài sản, mình nên tích tụ cái điều thiện. Đó là cái tư lương là để cho mình đi tu đạo. Câu chuyện này như thế này, thì khi mà thiền tài đồng tử đó mở trong cái con đường mà tu đạo đó, thì người mà đầu tiên gặp là ngài Văn Thù. Gặp xong là Văn Thù dạy rồi, ngài Văn Thù nói đi về hướng nam ấy, để mà tới cái nước tên là Thắng Lạc và tìm cái vị Tích Lân. Thì thiền tài ấy, mới ra khỏi cái nước đó để mà tới cái nước mà ngài Văn Thù ở, để tới cái nước Thắng Lạc, một nước mới đó, là nói rằng là mình phải ra khỏi cái giới hạn cũ của mình để tới một cái chỗ biên giới hoàn toàn mới. Thì cái Thắng Lạc ấy, là một cái vùng, cái biên giới của cái đất nước này đó, tượng trưng cho cái đất nước mà mình gọi của cái lòng vị tha. Cái chữ thắng lạc nghĩa là cái niềm vui thù thắng. Cái niềm vui này nó thù thắng là bởi vì mình không còn làm cho chính mình, mà mình hỷ xả, mình buông xả, mình bố thí, mình cúng dường, mình làm cho người khác, cho nên mình còn tên là thắng lạc. Mà các bạn thấy hay không, nó không ở trong cùng quốc gia với Đức Văn Thù, tức là không ở trong một cái biên giới mà mình đã có sẵn, mà phải là cái biên giới đó mà ra ngoài cái biên giới cũ của mình. Thì khi tới đó thì ngài thiền tài mới đi tìm cái núi, tức là núi Diệu Phong. Diệu là kỳ diệu, phong là định, cái định mới kỳ diệu. Tại sao mà núi? Thì ngài quốc sư Thánh Lương Trường Quảng nói là cái núi đó là bởi vì nó tượng trưng cho cái sự tĩnh lặng, nó tượng trưng cho cái khả năng mà nhìn mà bao quát, nhìn rộng rãi khắp mọi nơi, nhìn một cách thoáng. Tức là nói rằng nếu mà mình mà đi vào trong những con đường mà tu, thì cái bước đầu tiên là mình phải tới được cái ngọn núi cao nhất, mà cái ngọn núi này là cái ngọn núi mà có sự tĩnh lặng, thiền định đó các bạn, tĩnh lặng. Thì thiền tài đó, mình đi khắp cái núi này như vậy trong 7 ngày 7 đêm. Tại sao mà đi 7 ngày 7 đêm? Tại sao mà không đi gần có 50-15 phút tới đó? Như khi bây giờ mình có điện thoại trước, có GPS học tặng thẳng off hơi luôn, chứ đâu có phải là mình phải chờ 7 ngày 7 đêm sao mà là vậy hả? Tức là đi mà thiếu liên lạc trước các bạn, kiểu đó. Thì cái ý nói rằng như thế nào? Ý nói rằng là tại đó là rất là khó gặp, mà phải đi 7 ngày 7 đêm nữa. Khi là bạn tưởng tượng là nếu mình đi một ngày đó, mình không gặp thì mình lo rồi, ngồi mình suy nghĩ cũng biết làm sao, ngồi mình hỏi người này người nọ. Thì cái tình cảnh đó là cũng y hệt như ngày thiền tài, tức là ngày bắt đầu hồi quang phản chiếu, tức là ngồi mà suy nghĩ là chính mình ngồi để này. Thì trước khi mà mình thấy cái vị thiền, rất nhiều khi là mình phải ngồi lại, mình đặt câu hỏi về chính mình. Và trong cái 7 ngày đó là cái ngày đó là cái giai đoạn phản tỉnh của con người mình. Và đương nhiên đó, mình tìm cũng ra không thấy, mình thấy các bạn biết là nó cũng là nhốn nhau lắm, chứ không phải là vui sướng gì. Nhưng mà chính cái 7 cái ngày đó đó là 7 cái ngày để cho mình phải nhớ về cái chữ Diệu Phong. Diệu Phong là cái ngọn kỳ diệu. Mà cái ngọn kỳ diệu này là cái gì? Tại sao mình kỳ diệu? Thì tại ra đó, cái núi đó nó có cái loài núi mình như núi Tu Di là cái bản ngã nó to cực kỳ, tương trước kia bản ngã, cho nên là nó to không được tưởng tượng. Mình đứng núi Tu Di mình không biết là mình đứng núi Tu Di. Còn cái núi Diệu Phong này đó, là cái đỉnh núi, nó rõ ràng là thấy một cái đỉnh, mình thấy tới mình thấy được nó. Thì cái đỉnh núi là gì? Tượng trưng cho người khác, tha nhân. Cho nên nó nói rằng đó, Diệu Phong là gì? Là mình thấy được cái chỗ cao đẹp của người khác. Phong, đỉnh, diệu là kỳ diệu. Mình thấy cái chỗ cao đẹp của người khác thì mình gọi là Diệu Phong. Nhưng mà mình chỉ thấy chính mình thôi thì mình gọi là Diệu Phong. Cho nên là mình thấy được người khác, thấy được cái đẹp của người khác. Mà khi thấy được cái người khác, cái đẹp của người khác rồi, thì cái lòng của mình phải mở ra để giúp người ta. Thì khi mà ngài thiền tài 7 ngày phản tỉnh như vậy và thấy được cái chuyện đẹp kỳ diệu, thì ngài gặp cái vị tỳ kheo đang đi kinh hành cách nhẹ nhàng. Cũng kinh diệt tả đó là cái vị Đức Văn này đó, ngài từ từ tạm bộ cách nhẹ nhàng, không có một cái sự hối hả nào cả. Bây giờ thì mình dùng cái chữ thước tha thì không đúng lắm, nhưng mà mình dùng cái chữ mà nghĩa là thong dong, thong thả. Một cái chữ mà quá đẹp đi, một cái người mà không hề có một cái trần nhiệm nào cả. Thì khi mà ngài Đức Văn tỳ kheo thì này là một vị mà xuất gia đang đi như vậy, thì ngài thiền tài chỉ nhìn một cái thì ngài cảm thấy ngay được cái đức hạnh, và ngài mới tới và lập tức đặt lễ ngay dưới cái chân. Thì thưa các bạn, cái này là một cái hành rất là quan trọng. Nhiều khi đó là mình không lại người ta xa xa mà mình lại tới gần ấy, mình lại gần cái chính của người ta, là nói rằng sự cung kính của mình đó, về cái con đường hành đạo của người đó. Để hành đạo là cần cái chính mà đi, cho nên nói rằng là mình tới mình đảnh lễ ngay cái chính của người đó, là để mà nói rằng là con rất là quý trọng cái con đường, cái bước chân mà sư phụ hay là bước chân của thầy hay là bước chân của ngài đi. Mà đó là một trong những cái mà gần như là một cái etiquette. Etiquette có nghĩa là một cái cung cách, tư cách của cái người tu hành. Thì ngài hiện tại tới, ngài mới đặt lễ như chứng rồi đó, thì ngài mới đi nhiều xung quanh ba vòng. Đi nhiều ba vòng đó, tức là đi vòng tròn, có nghĩa nói rằng sư phụ hay là vị thầy này là cái trung tâm của con bây giờ. Con đi xung quanh ngài, ngài là cái trung tâm, con nhìn vào ngài. Ngài là cái chỗ mà con có trở về, ngài là cái chỗ mà con chiêm ngưỡng. Cái vòng tròn đó đi một vòng á thì nó hay như vậy, đi ba vòng tượng trưng như là không phải là con chỉ đi bây giờ thôi, mà con xin là từ đây về sau trong cái khoảng thời gian vô tận quá khứ hiện tại như lai, con sẽ cung kính tôn trọng lấy ngài làm cái trung tâm của sự chú ý, để ngài là cái trung tâm để mà con hướng về. Cho nên là có cái hành là đi ba vòng là như vậy, nhiều ba vòng. Sau đó rồi á thì thiền tài mới quỳ xuống và nói như thế này: thưa thẩm giả, con đã có phát cái tâm bồ đề rồi, nhưng mà con chưa biết làm sao đó để mà tu cái hành bồ tát và làm sao mà thành tựu cái hành phổ hiền, tức là cái hành lý tưởng mà cao nhất của bồ tát và lý tưởng phổ hiền. Xin ngài chỉ cho con làm sao mà tu cái hành phổ hiền được không? Xin ngài dạy cho con làm sao mà học cái hành phổ hiền, tu cái hành phổ hiền, thành tựu cái hành phổ hiền này được không? Xin ngài có rủ cái lòng thương mà dạy dỗ cho chúng ta con. Đó là những cái lời mà rất chân thành mà cả bà biết bà. Cái chuyện mình đi tu mà hỏi câu hỏi đó là một cái mình trí huệ cực kỳ, tại vì mình hỏi cái gì thì mình sẽ được trả lời câu đó. Và nhiều khi đó thầy nhớ rằng là nhiều khi học trò tới hỏi thầy là hỏi cái thầy con làm cái chuyện này đúng không, con tu cái này đúng không, con ngồi thiền này đúng không, một ngày con tìm tâm được tạm biệt đúng không, hay là tất cả điều hỏi đúng mới sai cả, tức là có về không đúng mới sai. Nhưng mà ít khi nào học trò tới mình hỏi câu như thế này: thưa thầy, thầy có biết cái gì về đạo Bồ Tát không để dạy cho con không? Ít khi hỏi mà bạn thường như không nghe nói tới đấy, chỉ hỏi là làm sao mà đúng cái sai, tu cái được không, xin cái này xin cái kia. Cho đó nó làm cho cái sự tu hành hạn hẹp. Đồng thời đó, cái câu hỏi đặt ra là một sự thử thách cho cái người thầy, vì người thầy đó nhờ câu hỏi này đó mà phát triển cái khả năng dạy giáo dục. Khi các bạn nhớ mình lúc mình còn học ở trung học đó, rồi các bạn là những vị thầy giáo, các bạn thấy rằng là bạn rất enjoy, rất thích đó, khi mà học trò đặt những câu hỏi học bùa. Tại vì nó đặt câu hỏi học bùa chứng tỏ nó thích học, nó ham học. Và cũng vậy, khi mà người tu đó mà mình thích học trò đặt câu hỏi đó, thì thường thường đó mình sẽ thấy cái tu hành thích thú vô cùng, và học trò nó cũng thích thú vô cùng. Nhưng mà không ai đặt câu hỏi cả đó, thì học mà bất vấn thì không còn học vấn, học phải vấn phải hỏi. Thành ra là học hỏi mà mình đi học hỏi, nhưng mà mình đi học mà không hỏi thì hơi buồn chút, thì mình sẽ ít có tiến bộ nhiều hơn. Thì thưa bác, đó là cái câu hỏi đó mình cần đặt ra, là mình hỏi như thế nào. Đức Khổng Tử đó cũng dạy học trò như thế này, là nếu mình hỏi đó thì phải hỏi làm sao đó để càng ngày óc mình càng có khả năng trả lời. Nếu mình hỏi để mà được cái đáp án đó, thì không hay bằng là hỏi để mà được phương thức làm sao trong tương lai đó mình sẽ tự giải quyết vấn đề, tự giải quyết câu hỏi. Thì người ta nói rằng là đây là một cái người ngoại quốc mà tôi nói với thầy như thế này: là thưa thầy, con đem con trai con đi qua bên Mỹ để mà xin đi học trường đại học Mỹ. Thầy hỏi: ủa, bác đem con trai con học Mỹ, nhưng mà con bác cũng phải dân Tây phải không nè, sao bác muốn đem con qua bên Mỹ học chi vậy? Thế thưa thầy, là tại vì con suy nghĩ hoài, là con thấy là hồi xưa là con đi học trường Tây đó, con thấy con rất thích. Nhưng mà khi mà con thầy cho con mấy cho mấy đứa con đi học thì đứa con đầu đi học rồi, con thấy là về cái tâm tính của nó thay đổi, cởi mở hơn. Con thấy con một cái chuyện nó cởi mở ghê lắm. Bây giờ ba đứa con là con một đứa thì nó đi học đó, thì không phải học Mỹ thì ông không phải học ở đâu, nhưng mà con thấy đó học giỏi thì giỏi thiệt, nhưng mà nó có tâm tính không cởi mở đấy. Thì thầy mà nói như vậy thì bạn muốn so sánh trường học, hay là bạn muốn so sánh cái xã hội, hay là bạn muốn nói cái điều kiện gì mà cho nó cởi mở, hay là vì bạn muốn thích cởi mở? Ông nói: không phải. Và con nghĩ là khi người Mỹ đó họ giáo dục, họ là họ giúp cho mình học làm sao để tự suy nghĩ. À, thầy mới à một cái, à, cái này hình như tôi có nghe người nào hỏi rồi đó. Thì thưa bác, thì thầy về lại thầy mới nghiên cứu và đọc, thì thầy mới khám phá ra rằng là có một cái ông ở trong làm việc của CNN, cái ông mà anchor đó, ông đó nói rất là hay. Ông nói là khi mà người ta đo lường đó, cái mức độ học hành, cái IQ, rồi người ta làm những cái chương trình mà mình gọi thi cử mà học hành đó, thì người ta thấy nước Mỹ không đứng hàng đầu nữa, mà những nước đứng hàng đầu đa số nước châu Á, Nam Hàn, và cái nước mình giỏi toán nhất là cái người giỏi toán như là Nam Hàn, thành phố Thượng Hải v.v. Nhưng mà ông nói một câu rất hay, ông nói là có một điều người ta ít khi chú trọng tới, ít khi nói tới đó, chính là cái giáo dục của Mỹ đó, của hệ thống Hoa Kỳ này, giúp cho người ta làm sao suy nghĩ, liberate cái mind người ta, làm cho cái tâm người ta là mở rộng ra và làm sao mà học để suy nghĩ và sáng tạo hơn. Cho nên cái số mà cái người mà thạc sĩ, tiến sĩ gì đó thì vẫn còn nhiều và cái mức độ sáng tạo của con không ngừng. Thì thầy chỉ nhớ ông nói sơ sơ như vậy, vì là các bạn biết mình cũng đọc sách gì nhiều cả, cho nên mình cũng nghe sơ sơ, mình nhớ sơ sơ mình nói. Nhưng mà thưa các bạn đó, nó làm cho thầy suy nghĩ một điều rất là sâu sắc khi mà nói về cái bài này. Thì để ra là Đức Khổng Tử hồi xưa nói học làm sao để mình biết suy nghĩ, và học để mình biết đặt câu hỏi cho nó đúng, để mình có câu trả lời cho tự mình. Chứ nhưng mà cái thái độ người đi tu, nếu mà mình đi học đạo đó, mà mình chỉ muốn là follow đó, ông thầy nói sao mình nghe theo đó, thì nó sinh ra một cái chuyện khó khăn cho ông thầy. Là vì ông thầy đó, ông sẽ không biết làm sao để mà có thể làm cho người đệ tử thức tỉnh được. Trong lúc đó, Đức Phật dạy làm sao? Đức Phật nói là bây giờ đó, cái pháp của ta như là ngón tay mà chỉ mặt trăng vậy đó, thì con hãy nhìn theo ngón tay mà thấy cái mặt trăng. Nhưng mà đừng có nhìn ngón tay là nhìn luôn, nhìn ngón tay thôi, không nhìn cái gì cả đó, thì kẹt. Nếu không đó, thì tự nhiên là cái Phật pháp mình có cái sự kẹt đó. Bởi vì đó, Đức Phật chạy trước rồi mình chạy theo đó. Thì một hồi rồi đó, nhiều khi các bạn thấy trên đường đi 2-3 chiếc xe đi con voi thế nào đi lạc, rất dễ đi lạc. Nhưng mà mình có cái GPS, mình có cái bản đồ sẵn đó, thì mình có đi lạc hơn. Mà do đó là cái sự học hỏi là mình phải biết đặt câu hỏi một cách tinh tế, và hiểu được rằng chính những câu hỏi này là cái động năng để mình có thể học sâu hơn. Nhưng mà nói như vậy thì trong cái bài này nó dính dáng như cái chuyện của Ngài Thiền Tài không? Rất có định giá, là bởi vì mình là thiền tài, mình là người đi học đạo, thì mình nên đặt câu hỏi cho hay. Và hy vọng là các bạn mà nghe bài này xong rồi, các bạn sẽ đặt những câu hỏi thật hay với cái vị thầy của bác, để làm cho cái vị thầy đó và bác đã điều thấy rằng là tại ra Phật pháp nó có nhiều cái chân trời lắm, mà những chân trời này đó nó nằm khép kín cho tới lúc mình đặt câu hỏi. Thì khi mà thiền tài đặt lễ xong rồi thì hỏi như vậy rồi, thì Ngài Đức Vấn đó, thì Ngài mới trả lời ngay: thiền tai, lành thay. Đấy là con đã có phát cái tâm Bồ Đề rồi à, được rồi, ta sẽ dạy cho con. Thì các bạn biết cái người mà tên gọi là Đức Vấn này ấy, là cũng là một cái tên có cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Cái Đức Vấn ấy, cái tiếng Sanskrit gọi là Megashri. Cái Megashri này đó có nghĩa rằng cái đức độ đó nó nhiều như mây vậy đó. Mà mây đó, nó có bốn cái ý nghĩa chính. Thứ nhất ấy, là phổ biến, là chỗ nào mấy mà nó dắng, đầy khắp mọi nơi cả. Thì cũng vậy, khi mà tu đó thì cái định lực mình cũng phải ở khắp mọi nơi, mình ở trong nhà, mà ở trên núi, ở ngoài đường, đi phố, đi shopping, lái xe, thì mình cũng phải có cái định lực. Định là cái sự mà mình gọi là cái trấn định, sự bình tĩnh của mình đó, mà ở chỗ nào cũng có cả. Thế nhiều không chỉ có định lực lúc mình ngồi mình thiền thôi, còn vừa ra ngoài cái mà người ta bán đồ shopping mà người ta đặt cái giá discount, nhưng mà mình vô mình trả lại là không, mình ném discount mình tức lên, thì cái đó không gọi là định đấy. Thứ hai, ý nghĩa thứ hai của cái chữ mà chữ vấn là cái mấy là nhuận trạch là nghĩa là sao? Nghĩa là làm cho nó thấm ướt. Cái thấm ướt này đó là tượng trưng cho cái đặc tính gọi là phước. Phước đó nó cũng giống như là cái sự thấm ướt vậy đó. Tâm ướt, thấm ướt. Tại sao mà làm phước thì giống như cái sự thấm ướt? Tại vì cái phước đó nó làm cho cái người mà buồn đó, sẽ trở nên vui. Cái người đang gặp khó khăn sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái người đang dữ dằn thì trở nên hiền lành hơn. Cái người mà đang bị depressed đó, làm phước thì mình sẽ làm cho họ vui vẻ lên. Cho nên cái làm phước là hay là các bạn. Cái làm phước đó là làm thiền, làm tốt, mà làm để mà chuyển hóa người khác. Chứ không phải là làm phước là mình cho tiền thì gọi là phước. Không, làm phước hay là phúc, làm phúc, làm phước đều là những cái làm được chuyển hóa người ta từ cái trạng thái âm mà ra dương, trừ cái trạng thái phiền não mà ra hết phiền não, gọi là làm phước. Ý nghĩa thứ ba của chữ vấn ấy, hay là chữ mấy ấy, ý nghĩa thứ ba gọi là âm phủ. Âm phủ nghĩa là cái shade, cái bóng râm nó che phủ, bóng râm mà che phủ làm cho cái sự nóng bức nó không có nữa. Thì cái nóng bức đó tượng trưng cho cái gì? Cho sự dịu dàng. Và cái bóng râm được gọi là gì? Là cái lòng thương, cái tình thương hay là cái lòng từ bi. Tình yêu mà mình có cái đám mây thì mình sẽ đem tới cái tình thương cho tất cả những cái người mà họ đang cần. Và cuối cùng cả cái chữ vấn này còn hàm ý là chú vụ, có nghĩa là giáng mưa xuống. Cái mưa nó xuống thì nó đụng phải cây cối, thì cây cối có mưa thì sẽ tăng trưởng lên. Mưa xuống thì người nào cần thì uống được, làm được uống được. Cái mưa xuống thì nhiều khi cái chỗ dơ dại bị quẹt làm sạch sẽ đi. Thì cái mưa là tượng trưng cho cái trí huệ, có nghĩa rằng đó nhiều khi đó mình không hiểu trí huệ là cái gì. Tại đó cái trí huệ là cái mà làm cho không những là cái thay đổi mà nó làm cho con người mình có thể tiếp tục tăng trưởng, trưởng dưỡng, trưởng thành. Nhiều khi là cái lời mà trí huệ làm cho mình đó, tự nhiên mình bừng tỉnh lên. Cái đó là giống như là cái giọt mưa xuống tâm của mình vậy đó các bạn. Thì thầy cảm thấy rằng là khi mà Ngài Thiền Tài gặp Ngài Đức Vấn thì các bạn biết là hai người mà gặp nhau trong cái tông sách nói là hai thầy trò mà gặp nhau là nó có một cái cảm tình, có một cái chemistry, có một cái cảm xúc rõ ràng. Bởi vì cái người thầy đó là lập tức khen người học trò nghe, ô con bây giờ mình nói lên cái văn từ bây giờ, ô mày con giỏi vậy hả, ô giờ mày con phạt tâm rồi sao, là khá như vậy đó. Tức là có chemistry liền. Nhiều khi các bạn biết mình cũng đi tìm thầy thế này nói, nhưng mà nhiều khi là mình tới gặp vị thầy của mình, nhưng mà nhiều khi duyên nó không có. Mình tới mình gặp ông rồi ông nhìn qua nhìn lại, ông nhìn mình thì mình thấy buồn chút, dù vì đó là vị thầy thật sự của mình. Các bạn biết không, thành ra là cái duyên là cũng mình phải thấy là nhiều khi nó có, nhiều khi nó không có. Nhưng mà khi mà đã cầu đạo rồi thì mình nên bình tĩnh, là mình nên là thành tâm. Nhiều khi các bạn biết là ví dụ như là ngày Huệ Nắng đó, mà gặp được Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, ngày Ngũ Tổ không thèm nói chuyện, chó đi xuống làm việc cái kia, làm việc bao nhiêu lâu nữa. Mà các bạn biết đó, cái đó nhiều khi là học trò đó có cái thử thách như này. Nhiều khi học trò là cái bạn ngã lớn quá, cho nên ông thầy thiệt của mình ông nói cả, ông không cho gì cả. Thầy còn nhớ còn chuyện mà cũng buông cười là bạn, là hồi đó ở trong chùa đó thì có cái anh đó đó, anh tóc vàng đẹp tuyệt đẹp như là ông thần vậy, cao to cũng khoảng được 8-7, đi cái xe Honda mà gọi là Harley Davidson á, tới vô để đầu xe xuống mang giày boot này nọ. Ô mình thấy trời giống như ông thần đẹp trai to con lớn. Thì ông tới ông xin ở tháng 2 tháng để học đạo, tại đó ông rất là thanh tốc, học đạo đàng hoàng lắm. Thì ông gặp sư phụ đảnh lễ nó đủ thứ cả. Nhưng mà còn chuyện vui như thế này bạn, mình giao cho ông người công tác gì mà nói chân lắm tay buồn ông nào không, tôi không làm. Ông nói thật, tôi không làm, nó cho tôi cái gì mà nó nhẹ nhàng hơn chút, ví dụ như là trong office là cái gì đó đưa thì tôi làm. Nhưng mà chứ ông đi cắt cỏ mà không, đi cắt cỏ trời nặng quá như chảy da, ông không thích này. Thì rốt cuộc rồi thì là ông này lên gặp sư phụ, thì sư phụ nói một câu như là ô nghe nói là cái chỗ mà sửa xe ở dưới này đó, cái xe mình bị hư rồi đó, thôi bây giờ con xuống con giúp nó sửa cái xe đi. Ông này ông chân thực ra, trời ơi cái chỗ đó con chân lắm tay buông không được chứ, dính dầu dính mỡ nữa. Nhưng mà nghe sư phụ nói không lẽ là phản đối, thì ông xuống không làm. Úi giời không làm à, chân tay là dầu mỡ áo quần này còn dính đầy cả. Nhưng mà các bạn biết không, chỉ trong vòng 3 ngày thôi ông đổi thái độ ngay. Tại vì lúc đầu đó ông không chịu cắt cỏ, không chịu gì cả, mình nói ông cười liền à. Mà mình không dám làm anh nữa, các bạn tưởng tượng một cái người cao thực tầm 7 mà nói mình đâu có dám nói 7-3, nó sợ lắm, có ý quyền gì đâu. Nhưng mà không, khi mà sư phụ kêu ông đi xuống phụ giúp đi sửa cái xe, trong cái nhà máy xe có cái nhà cái mechanic room đó. Thì ông vô được 1-2 ngày rồi tự nhiên ông đổi. Turn out ông là một cái người mà spoil, tức là người mà quá giàu, quá sung sướng. Thành ra những cái chuyện nhỏ là có người khác làm thì ông làm đó. Thì thứ ba, nhiều khi đi học đạo nó có nhiều điều nó trở cặn ngỗng như vậy đó. Nhiều khi mình phải làm những cái chuyện mà mình không mấy vui này, hoặc là những cái người thầy mình không thèm nhìn tới mình này, hoặc là cái người thầy mình nhiều khi đó là nói những câu mà làm cho mình tức khí lên, hoặc là cái người thầy mình nhiều khi đó là mình thấy mặt mày cũng đẹp lắm, lời nói cũng hay lắm, nhưng mà cái trí huệ không cao, điều nhiều khi ông cũng không khinh thường mình nữa. Thì tại ra tất cả điều đó là nhiều khi mình phải nhìn xuyên qua, tại vì mình phải cần quý trọng cái gì, quý trọng cái định lực, cái phước đức, cái lòng từ bi, cái trí huệ. Chứ đây không phải nói chuyện là quý trọng bên ngoài đấy các bạn ấy. Cái đó đó nhiều khi đi cầu đạo khó ghê lắm. Và cái thiền tài cũng cầu đạo, cũng gặp cái vị tăng này đó, cái đức vấn tỳ kheo này đó, là các bạn tưởng tượng đi 7 ngày mới gặp nhé. Nhiều khi mình đi ngày đó, mình chịu không được là mình thôi về rồi. Hồi xưa là cái chuyện mà đi cầu đạo đó các bạn, nhiều khi đó họ đi rất nhiều cây số nhiều nơi để mà tới. Thì cách đây mấy năm có một lần ấy, thì thầy với các anh em ấy, họ đi qua đi mà gọi là Triều Bái hay là đi Hành Hương ấy, thì tới mấy cái Hoàng Sơn. Thì cái chỗ đó đấy là một cái ngọn núi đẹp vô cùng lắm. Thầy mới gặp mấy cái người người Tàu, người Trung Hoa, người bản xứ đó, thì họ đi cũng đi tìm thầy, đi tìm đạo. Họ gặp mình thì họ mừng lắm và họ quỳ xuống lại và họ chỉ mong làm sao mà họ được quy y, được tới tu hành. Thầy mới hỏi họ là ở cái chỗ nào tới, ở vùng nào tới đấy, tới cái núi Hoàng Sơn này. Thì họ nói mà thầy không nhớ, nhưng mà họ nói cái đường để mà họ đi đấy, cái đường xe lửa mà đi đấy, xe lửa, xe hơi mà đi qua đó là hơn 20 mấy giờ đồng hồ. Thì đương nhiên là mình nổ cái đó mình đồ bao nhiêu, đối với Mỹ thì là 27 giờ đâu có bao nhiêu đâu. Nhưng mà họ mất tất cả 3 ngày để mà đi tới đây. Cái đường đi chỉ có 17 giờ đâu, 27 giờ đồng hồ. Nhưng mà họ phải chờ để nó được tư gặp. Và tối hôm đó họ lại ngủ, trước khi mà gặp mình buổi sáng, thì tối hôm đó họ ngủ ở Hoàng Sơn, họ ngủ lại. Mà 4, 5, 6, 7 người nằm trong cái chỗ mà không phải là cái nhà trọ để ngủ, để mà chờ làm sao ngày hôm sau để mà đi gặp sư phụ của họ. Chưa nhà chưa nghe không? Phải tìm thầy đấy, để tìm thầy. Mà người Đài Loan có người Tàu đàng hoàng, mà cái bà này có ông thần nhập vô mà đi tìm thầy. Ngày mai là thầy tới để tới tìm thầy. Dự sở bên thuốc bên Trung Hoa được địa nhé, chứ không phải là bên, mà làm sao họ biết được thầy là hay nhé, mà không biết bao nhiêu người đi tới đó mà họ là gặp được, chờ cái chỗ này để gặp được mình, quy bị dự sở nhé. Rồi cuộc thầy cũng quy cho họ được rồi. Rồi sau này cái bà mà anh đó, thì là người đồng hương của họ, biết cái chỗ đó liên lạc thì họ vẫn theo thầy thờ thầy hình thầy đang hoặc tu để nghe thầy.
Hả? Giờ vẫn còn.
Không thì thông tin là năm kia năm gì năm kia đó, thì họ vẫn thờ tổ thờ thầy đàng hoàng, có hình thầy treo lên đàng hoàng rồi.
Hả? Tại sao phải đi 7 ngày mà không đi 6 ngày hay 8 ngày?
Cái đó hay đó. Đó hay đó. 7 ngày là con số vô tận, số vô tận. Trì 7 biến là tức là vô tận. Con số mà mình gọi là nguyên tố đầu tiên trong cái nguyên tố đầu tiên không thể phân chia được 1 2 3 4 5 6 7.
Chắc.
Dạ, thưa các bạn, bây giờ thầy đã biết là khi mà ngài Đức Vân mà đã nhận ngài Tiền Tài Đồng Tử là học trò rồi, thì ngài quyết định là sẽ nói hết tất cả, dạy hết tất cả những cái tuyệt chiêu của ngài. Và ngài có một cái tuyệt chiêu đó mà nó có cái tên là dài ngoằng, đây là một cái pháp môn đó. Mà nổi cái tên không là mình nghe mình cũng choáng váng rồi các bạn này. Nó tên là gì? Ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang minh phổ kiến pháp môn. Dịch ra tiếng Việt, dịch ra văn xuôi thì như thế này là ngài có một cái pháp môn đó mà khiến như mình thấy khắp tất cả, khắp cái chuyện gì không biết khắp cái chuyện gì bây giờ đây, thấy khắp. Nhưng mà cái pháp môn này đó, thấy khắp cái chuyện gì thì họ chưa nói, như họ nói như vậy đó. Là cái pháp môn này đó mà do thấy khắp là bởi vì nó là cái trí huệ quang minh, là cái quang minh trí huệ, là cái ánh sáng trí huệ, cái ánh sáng của tự tâm, cái ánh sáng mà nó phát ra đó. Mà ánh sáng này là ánh sáng mà bất tận, cho nên gọi là trí huệ quang minh. Mà trí huệ quang minh này do đâu mà có? Do ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới, là do đó là nhớ được cảnh giới của tất cả chư Phật, nhớ được cảnh giới tất cả chư Phật mà có cái trí huệ quang minh này. Và nhờ cái trí huệ quang minh này bây giờ là thấy khắp phổ kia, là thấy khắp cái chỗ nào, nơi nào, vùng nào, bất kỳ mọi đâu cũng thấy cả. Thì cái vị mà tỳ kheo Đức Vân này mình nói như thế này nè, là ta nhờ cái pháp môn này nè, bây giờ Đông Phương là một vị Phật, hai vị Phật, ba vị Phật, mười vị Phật, trăm ngàn triệu vị Phật là ta thấy hết rõ ràng, không có sót vị nào cả. Mà bên Tây Phương bao nhiêu vị Phật cũng thấy rõ ràng, Nam Tây Bắc Phương Tứ Duy Thượng Hạ, tất cả chỗ nào có Phật mình thấy rõ ràng hết. Không những là thấy Phật mà thấy tất cả chúng sanh nữa, thấy tất cả cảnh giới chỗ nào thấy rõ ràng cả. Tức là cái nhãn quán đó, nó hoàn toàn là không chướng ngại. Bây giờ chắc là các bạn cũng nhớ được, các bạn mà đọc cái gọi là bát chánh đạo đó, thì cái đầu tiên là chánh kiến, cái nhìn cho chân chánh. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, cũng nói ngay là tức bây giờ mới đi học, cái chuyện đầu tiên là đi phát triển cái kiến, cái nhãn, cái nhìn. Mà cái nhìn này đó thì không phải là chánh kiến mà là phổ kiến, nhìn khắp, nhìn thấy. Cho nên thấy hết cái nhân quả, thấy hết tất cả những cái duyên, thì hết tất cả cái nghiệp, thì hết tất cả những cái duyên mà nhiều khi trong bóng tối mình làm mà bóng sáng thì không ai biết. Thì hết tất cả những cái chuyện trên trời dưới đất phổ kiến mà các bạn không có gì không thấy cả. một cái chuyện đặc biệt của cái phổ kiến như thế này là nếu mà mình phát triển cái nhìn như vậy đó mà thấy được chư Phật khắp mọi nơi đó, thì chư Phật đó là ai? Thì trả ra chư Phật đó là chúng sinh. Mà tại sao đó mà mình phát triển cái này, phát triển cái pháp môn gọi là thấy tất cả, có nghĩa rằng nói rằng là nhiều khi đó mình nhìn một cái chuyện gì thì mình thấy cái lỗi lầm, thấy cái xấu, mình không thấy được tất cả đâu, mình thấy được cái xấu thôi. Thì và nhớ mình mà thấy cái người nào đạt thì mình thấy cái đạt đó rồi, một cái chuyện nào đạt đó mình không còn thấy cái chuyện toàn gì người ta được. Tức là mình, một là mình kẹt trong cái chuyện thấy cái xấu, hai mình kẹt trong chuyện thấy cái đạt, thì mình không thể toàn diện được. Và đó là do mà tại sao mình thấy toàn diện. Thứ nhất, thứ hai các bạn biết cái pháp môn này đúng ra là cái pháp môn mà gọi là thấy Phật, nhìn được Phật. Thì cái Phật nằm ở đâu các bác? Phật nằm trong cái quang minh, trong ánh sáng của cái trí huệ. Đó là Phật. Thế mà chỗ nào đó mà mình sáng suốt đó, thì cái chỗ đó phải có cái Đức Phật. Cho nên nói một cách khác đó, là Ngài dạy cho mình làm sao phát triển cái ánh sáng để thấy Phật ở mọi nơi, mọi chỗ. Nhưng bây giờ có người nói cho thầy, thưa thầy, nếu như vậy thì bây giờ con muốn thấy cái vị Phật thiệt. Thì thưa các bạn, nếu mà thấy cái bậc thiệt là đâu phải là kỳ diệu. Nếu bác mà nhìn cái người bên cạnh bác đó, người này đó bao nhiêu tuổi, người này đó ăn uống ra sao, người này làm việc gì đó, bác nhìn xuyên vào cái đó thì bác thấy rằng đây là một vị Phật sắp thành thôi, thì tức là bác phát triển cái trí huệ quang minh này. Nếu bác thấy một cái cô này đó mà cô đang ủ rũ, cô đang buồn và cô đang đau khổ, rồi bạn nói ôi cô này có tội quá, có buồn, có khổ quá, thì mình chỉ thấy cái chuyện buồn khổ đó chứ mình không thấy được cái Phật tánh của cô, và cái ánh sáng của mình đó là bị kẹt ở chuyện cô buồn, cô khổ, cô đau, cô làm ra cái hình dạng như vậy, chứ mình không thể xuyên được cái hình dạng đó để thấy được cái bản tánh thanh tịnh của cô. Cho nên cái trí huệ này phát triển ra thì nó không thấy cái bên ngoài của mỗi người nữa, mà nó thấy mỗi người, mỗi chúng sanh đều là Phật cả. Và bất kỳ mình thấy ai thì mình sẽ thấy đó chỉ là cái hào quang, chỉ là cái quang minh Phật, và tính vì đó là Phật chứ chẳng có khác gì. Như vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mình mà tu bây giờ đó bạn, thì bây giờ bạn chưa cần phải đi gặp Ngài Đức Văn đâu, vì bạn không cần lên núi Diệu Phong hay là để tới Thăng Lạc đâu, mà bạn hãy làm sao là mà bây giờ những người xung quanh mà ngồi nói chuyện với mình đó, người mắng một cái, chửi một cái, nói ăn cái gì đó, thì mình hãy mở cái lòng mà tha thứ cho người đó. Khi mình có cái lòng tha thứ cho người đó thì tức là mình gọi là phóng quang. Cái quang minh này là làm cho mình nhìn cái mặt người đó mà không bị kẹt vào cái mặt người đó. Mình nhìn mặt người đó nhưng mà mình sẽ thấy được cái hào quang ở trong cái mặt đó. Mình sẽ thấy được cái đặc tính đẹp đẽ, thu thắng ở trong, hay là ở beyond, ở bên ngoài cái khuôn mặt, cái hình dung đó. Thì cái đó gọi là phát triển cái pháp môn gọi là phổ kiến thấy khắp. Cho còn không thì mình thấy còn một phiến diện, thấy còn mặt thôi, chứ không phải là phổ kiến. Do đó là các bạn thấy cái phương pháp đầu tiên hiện tại đó là mình thay đổi cái nhìn đó, con đường tu của mình nó thay đổi cái nhìn. Thay đổi nhìn làm sao mà nhìn thấy được cái Phật tánh của mọi người. Nếu như vậy thì con đường tu của mình bây giờ thì càng ngày nó sẽ càng dễ dàng hơn và càng sung sướng hơn. Bây giờ có một người đó mà tới mà chửi bạn câu đó, thì nếu bạn mà lắng nghe câu chửi đó, bạn nhìn cái nét mặt đó, họ dò bạn, họ trợn mắt lên cả, rồi bạn nhìn cái đó rồi bạn kẹt trong cái trường của người ta, kẹt trong cái lời nói người ta, kẹt trong sự mắng chửi người ta, thì tức là cái quang minh mình nó kẹt rồi. Nhưng nếu mà người ta chửi, người ta mắng hay nói đó, mà mình nhìn người ta, mà mình nói trong lòng thôi, mình hãy chấp nhận đi và bao dung đi, thì tức là mình phóng quang, mình không bị cái nét mặt, cái lời nói đó giới hạn mình lại. Và đó là cái sự giải thoát để cho hào quang của mình lan tỏa. Mà khi hào quang lan tỏa thì cái vị trực mặt mình đúng là Phật, cho còn ai nữa.
Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.